Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Á thứ sáu mà thời tiết thì không được than phiền đâu anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết như thế này không thể than phiền được, chị Thu Nga, đúng không ạ?
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết, nếu mà mình so với ba con số thì với cái thời tiết như thế này thì không có gì phải complain hết. Bây giờ là 71 độ, cao nhất là 96 và buổi tối là 73. Gió thổi nhẹ nhàng 6 dặm 1 giờ và không có mây, cũng không có mưa. Ngày mai cũng thế nhưng mà tăng hơn đôi chút. Mặt trời ra rực rỡ vô cùng ngày mai cũng như ngày hôm nay, 98, 74 ngày mai. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì cũng phần đông là mặt trời rất là đẹp, khoảng là 97, 98 độ ban ngày và ban đêm là 76 đến 78. tuần sau thì thấy chỉ có một ngày là có thể tới 3 con số thôi. Vẫn tiếp tục enjoy để cho con nai của Quang Hưng về sớm hơn đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Phải nói rằng là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì buổi sáng trời cũng tương đối khá là mát mẻ đôi chút. Không có khó chịu như những ngày trước đây. Lúc này bên ngoài thì là 75 độ, ngày hôm nay lên cao là vào khoảng 96, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Mặt trời cũng ra rất là rực rỡ như là Dallas. Và lên cao ngày hôm nay thì vẫn có thể là vào khoảng 97-98 và buổi tối xuống thấp là 75. Và qua ngày mai thì sẽ có 10% cơ hội mưa mong manh và nhiệt độ cũng sẽ không có thay đổi quá nhiều. 95 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 76. Tuy nhiên thì đến cuối tuần ngày thứ Bảy thì được dự báo lên tới là 60-70% cơ hội mưa. Và nhiệt độ thì giảm xuống rõ rệt. Cao nhất cho ngày thứ Bảy là vào khoảng 89-90 mà thôi và buổi tối xuống thấp là 75. Và Chủ nhật thì vẫn sẽ còn lại khoảng 40% cơ hội mưa. Thì nhìn chung rằng là Houston sẽ tiếp tục có phần trăm mưa khá là cao vào cuối tuần và như vậy thì nhiệt độ cũng sẽ tiếp tục giảm xuống. Có thể là chờ đón cho những cái ngày sắp tới nhiệt độ nó mát mẻ hơn một chút.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là cảnh sát đã thông báo rằng cái chết của vị bác sĩ Mark Hornet là do nguyên nhân hận thù. Tại vì mẹ của hung thủ đã từng được bác sĩ Hornet chữa trị cách đây 20 năm, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp nói về vấn đề bầu cử khi mà hai cuộc thăm dò mới được thực hiện trong ngày hôm qua cho thấy rằng là đương kim thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ là ông Ted Cruz đang có một cuộc đua khá xích sao với ứng cử viên thách thức thuộc đảng Dân Chủ là ông Beto O'Rourke. Và một phát hiện thấy rằng là ông Cruz vẫn tiếp tục dẫn đầu, trong khi đó ông Beto O'Rourke đang bám đuổi rất là xích sao. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là một tổ chức phi lợi nhuận đang tìm cách mở một trụ sở tại khu vực phía đông của thành phố Houston để chứa các trẻ em nhập cư bất hợp pháp khi mà theo cha mẹ chúng vượt biên giới. Tuy nhiên, về vấn đề giấy phép thì đang gặp khó khăn khi mà các giới chức thành phố cũng như một số vị lãnh đạo thì nói rằng việc chia các trẻ em là một điều vô nhân đạo. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cũng là bản tin khá nóng trong ngày hôm nay khi mà Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions phải ngay lập tức dừng lại cuộc điều tra về vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và cuối cùng là chụp bức hình vấn đề là Bắc Hàn trao trả 55 quan tài chứa các di hài của những cái binh sĩ Hoa Kỳ còn sót lại trong cuộc chiến với tại khu vực bán đảo Triều Tiên trong một lễ kỷ niệm trong ngày hôm qua tại Nam Hàn. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về các tài xế lái xe taxi ở phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth. Họ đã chứng kiến trong vòng 3 năm qua có những cái trở ngại khi mà số thương vụ của họ chỉ còn giảm xuống một nửa bởi những cái cạnh tranh của các loại xe như là Uber hoặc là Lyft. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ Ted Cruz ngày hôm qua cũng biết được rằng là cái cuộc vận động tranh cử lần này rất khít khao và ông đã mất đà sau một cái cuộc bầu thăm dò cho thấy là dân biểu Beto O'Rourke thuộc đảng Dân Chủ đã đến tiến sát về ông trong một cái cuộc thăm dò mới. Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi ông thượng bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions vào ngày hôm qua là nên chấm dứt về cái cuộc điều tra nước Nga, nhất là cái việc nhắm vào Tổng thống. Trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc có giải thích nói rằng là Tổng thống chỉ nói rằng là nên ngưng, chứ không phải là bắt buộc phải ngưng. Chính phủ của Tổng thống Trump đã có một cái hành động khác vào ngày hôm qua khi mở rộng về cái quy định về bảo hiểm y tế và sẽ đưa ra một số những cái quy định mới là sẽ mở rộng thêm về những cái kế hoạch bảo hiểm ngắn hạn và cái loại bảo hiểm này lại không có đầy đủ quyền lợi cho những người mua nó. Và bản tin cuối cùng nói về một phóng viên của hãng thông tấn AP làm việc 45 năm. Ông là cái người mà đã viết những cái bài phóng sự chứng kiến cảnh tử tù bị xử tử. đó là ông Michael K. Jack. 45 năm, ông đã chứng kiến tới 400 vụ xử tử các tử tù, và đến nay thì ông về hưu. Tuy nhiên thì ông đã yêu cầu hãng thông tấn AP cho ông tiếp tục viết những cái bài phóng sự khác, cũng như là những cái bài phóng sự mà ông đã từng viết, nhưng đây chỉ là một cái thú vui mà thôi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Ân. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle, phần tin đầu tiên liên quan đến vụ cái chết của bác sĩ tim mạch Matt Housenet, và cái bản tin cho biết rằng là cảnh sát đã có cái mối coi như rằng là manh mối tìm ra cái hung thủ của cái chết của bác sĩ này tại thành phố Houston. Thì những cảnh sát của thành phố Houston nói rằng là cái chết của vị bác sĩ này có liên quan đến người mẹ của hung thủ, cũng đã qua đời vì bệnh tim mạch 20 năm trước. Sau khi có những cái xác định về một mối hận thù trong 20 năm qua, thì cựu phó chủ tịch Joseph James Pappas đã bị cáo buộc có liên quan đến vụ bắn hạ bác sĩ tim mạch Max Housenet ở Houston khi mà ông đang đi xe đạp đến cái nơi làm việc là Texas Medical Center vào tuần trước. Ngày hôm qua, cuối ngày thứ tư, thì cảnh sát đang tìm kiếm kẻ giết người và tin rằng là mẹ của người này đã qua đời trên bàn mổ dưới sự chăm sóc của chính bác sĩ Housenet hai thập niên trước. Và người đàn ông 62 tuổi này được cho rằng là đã chuẩn bị rất là nhiều các cái kế hoạch để có thể giết chết vị bác sĩ này, theo lời cảnh sát trưởng Houston Acevedo cho biết. Và cảnh sát trưởng Houston nói thêm rằng là không biết rằng khi nào là James Pappas đã có ý định thực hiện điều này, nhưng mà đây là tâm lý quen thuộc với cái vụ, những cái vụ gọi là trả thù, mặc dù rằng là nó đã xảy ra trong nhiều năm trước. Và 5 ngày sau cái vụ giết bác sĩ Housenet thì một người đàn ông đã sử dụng cùng số điện thoại giống như Pappas để mà cố gắng bán một loạt các cái loại vũ khí, đạn dược cũng như là áo khoác. Và khi mà cảnh sát lục soát nhà của ông vào đầu thứ tư ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm qua thì đã có rất là nhiều những cái món đồ đã được bán đi hoặc là được dọn dẹp một cách rất là gọn gàng, theo các cái nguồn tin của cục điều tra cho biết. Tuy nhiên thì vẫn còn để sót lại một khẩu súng và một vài bao da. Trong gần 2 tuần thì vụ án đã khiến cảnh sát và những nhà điều tra bối rối trong việc tìm kiếm nghi phạm cũng như là nguyên nhân gây ra vụ giết hại vào ngày 20 tháng 7 vừa qua. Thì sáng ngày hôm đó, trong giờ đi làm của tất cả mọi người, thì bác sĩ Housenet đang đạp xe ở gần ngay ngã tư Mans và Holcomb Bay, thì một người đàn ông khác cũng đi một chiếc xe đạp đã từ phía dưới đạp lên và đi ngang qua vị bác sĩ này, và sau đó đã bắn ít nhất là 2 phát đạn vào ông. Và đây là một vị bác sĩ được xem là rất là nổi tiếng khi đã từng chăm sóc cho cựu tổng thống George W. Bush và cũng được rất là nhiều người yêu mến. Thì ngay sau đó ông đã ngã xuống ngay lập tức và tay súng sau khi thực hiện cái bắn 2 phát đạn trên thì đã chạy theo hướng bắc. Sau đó thì Graham Stubber đã cung cấp một cái thông tin cũng như là phần thưởng trị giá lên tới 5.000 Mỹ Kim cho những ai cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên thì chính quyền vẫn rất là kín tiếng về cuộc điều tra của họ, và các giới chức điều tra thì vẫn tiếp tục xem các cái đoạn video giám sát và những bức ảnh từ những cái hình ảnh trước cũng như là sau khi cái vụ án xảy ra. Và vào thứ hai thì một trong những cái video đã hé lộ ra một vụ việc. Đó là một chi tiết có mối liên hệ chặt chẽ với ông James Pappas, khi mà mẹ của ông là một trong những bệnh nhân của bác sĩ Housenet 20 năm về trước và đã qua đời. Thì cảnh sát trưởng Acevedo đã nói phóng viên rằng là có vẻ đây là một cái sự trả thù 20 năm trước mà người đàn ông này vẫn còn giữ trong lòng và quyết tâm giết bằng được bác sĩ Housenet. Và cảnh sát đã tiếp tục điều tra và cuối cùng biết rằng là Pappas đã nhắn tin cho một người có thể là bạn của ông, nói rằng là ông ta muốn tự sát sau khi đã thực hiện một cái việc mà ông cảm thấy rằng là đã thỏa mãn với cái mong muốn của mình. Và vào cuối ngày thứ ba thì các giới chức đã xuất hiện tại nhà của ông để kiểm tra, nhưng mà Pappas không có ở đó. Và họ tiếp tục quay trở lại vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua với một lệnh bắt giữ từ tòa để tìm nhà và tiếp tục tìm giữ Pappas về tội giết người. Khoảng 5 năm về trước thì ông Pappas đã làm việc cho cơ quan thực thi pháp luật của quận Harris trong gần 3 thập niên, theo hồ sơ của tiểu bang. Và từ năm 1997 đến năm 2013 thì ông tiếp tục phục vụ như là một giới chức dự bị của cảnh sát quận Harris Constable. Và Papas cũng đã có một giấy phép để hoạt động cho địa ốc và một địa chỉ kinh doanh trên đường West Hammer, cũng như là một số điện thoại phù hợp với việc là mua bán các cái loại vũ khí trực tuyến. Và không rõ rằng là liệu cái khẩu súng được sử dụng trong cái ngày mà bắn chết bác sĩ Hosnet thì có được dùng trong có được bán chưa hay là vẫn còn ở đó. Thì khi hỏi bình luận thì cảnh sát nói rằng là họ sẽ tiếp tục điều tra. Và ông Acevedo nói trong cái văn bản cuối ngày thứ tư rằng là chúng tôi đang xem xét tất cả các khía cạnh của cuộc sống và hoạt động của nghi can, cũng không loại trừ ngoài việc trả thù ra thì vẫn còn có thể một cái vấn đề khác liên quan tới vấn đề tâm lý và bệnh tâm thần. Và những người hàng xóm của tay súng thì khi được hỏi thì nói rằng là ông Papas là một người sống rất là kín tiếng và gần như là không có bất cứ các cái lời nói hoặc sinh hoạt nào với những người xung quanh. Tuy nhiên thì khi được hỏi thì mọi người đều nói rằng là ông ta là một người có vẻ bình thường và không có vấn đề gì về tâm lý. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trận đấu cho chiếc ghế thượng nghị sĩ US ở Texas vẫn ở trong tình trạng chạy đua rất khít khao. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, ngày 6 tháng 11, bầu cử giữa kỳ, thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz đã dẫn đầu một chút trước đối thủ đang thách đố của đảng Dân Chủ là Dân Biểu Hoa Kỳ Beto O'Rourke của El Paso. Cruz nắm 49% của phiếu, trên O'Rourke là 43%. Đó là theo New Quinnipiac University Poll đã tiết lộ hôm qua thứ Tư. Và đó cũng là tiếp theo sau của một Texas Lyceum Poll nữa cho thấy là buổi sáng cùng ngày là Cruz dẫn đầu chỉ có 41 phiếu so với 41% so hơn với O'Rourke là 39%, tức là rất thấp vì còn cái sự sai biệt nữa. Và theo lời của ông Peter A. Brown là Assistant Director của Quinnipiac, Paul nói rằng thượng nghị sĩ Ted Cruz chỉ dẫn đầu ít quá, chưa có gọi gì là quá mức, và nói rằng Congressman Beto O'Rourke đã làm việc rất tốt, đã làm cho cuộc chạy đua ngang ngửa giữa hai người tranh đua. Với 3 tháng đến ngày bầu cử, ông đã chứng tỏ có khả năng rõ ràng, và ứng cử viên đảng Cộng Hòa phải làm việc tích cực hơn để giữ niềm hy vọng cho đảng Cộng Hòa giữ ưu thế đa số ở Thượng viện. Ông O'Rourke đã cho cử tri thấy một cái ấn tượng tốt, nhưng khoảng một nửa electorate vẫn xem Cruz là người được thích và biết đến nhiều hơn giữa hai người. Và theo The Quinnipiac Poll ở Texas cho thấy những cuộc đua khác như là như sau: thống đốc tiểu bang Greg Abbott được 51%, hơn dân chủ Luke Van De 38%. Tổng thống Trump được 49% không approve tốt và 46% cho rằng ông làm rất tốt. Người Texas chấp nhận US thượng nghị sĩ Cornyn 39/30%. Một cái poll thứ hai, ông Abbott được dẫn đầu, ông Van De 47-31. Phó thống đốc Dan Patrick dẫn đầu dân chủ Michael Collier 39-29. Texas Attorney General Ken Paxton hơn dân chủ Justin Nelson là 35-25. Tarrant County là nơi rất quan trọng cho hai ứng cử viên Cruz và O'Rourke. Và tiểu bang, vì tiểu bang sẽ đi theo những gì mà county làm. Cruz gây quỹ được 4 triệu, ông O'Rourke được 10.4 triệu, tức là ông này đã gây quỹ rất là nhiều. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Austin đang tìm cách mở một trung tâm tại khu vực phía đông của downtown Houston để nhằm chứa các trẻ em nhập cư bất hợp pháp khi mà chúng theo cha mẹ của chúng vượt biên giới phía nam của Texas. Và họ cho biết rằng là một trong những thủ tục cần thiết đó là xin giấy phép thì đang bị đình trệ. Các giới chức của thành phố Houston lập luận rằng mặc dù trong tháng 6 tổ chức Southwest Key đã có được giấy phép, nhưng mà thời điểm đó họ không khai mục đích cụ thể của trung tâm đó, nên là các giới chức của thành phố Houston yêu cầu tổ chức phi lợi nhuận này phải bắt đầu lại từ đầu trong việc xin giấy phép. Southwest Key là cơ sở điều hành hơn 20 trung tâm chăm sóc trẻ em di cư tại các tiểu bang bao gồm Texas, Arizona và California, đã quyết định mở ra chương trình để có thể nuôi dưỡng hoặc là chăm sóc các em giữa lúc cơn bão về vấn đề chia cắt các em nhỏ khỏi cha mẹ của chúng vốn là những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Tại thời điểm cơn bão này đang bùng nổ thì những người ủng hộ cho biết trụ sở tại 419 Emancipation Avenue, sẽ là trung tâm tạm trú đầu tiên của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho các em nhỏ, những người không có cha mẹ hoặc là người giám hộ của chúng, sẽ chăm sóc chúng trong một thời gian dài. Thông thường thì các em này sẽ được chính quyền liên bang giao cho cha mẹ nuôi hoặc là được trao trả lại cho thân nhân của chúng. Nhưng những người ủng hộ cho rằng là việc thực hành chính sách chia cắt tại biên giới của Tổng thống Trump, phải có một trung tâm để chăm sóc các em này dài hạn, và trẻ em bị tách biệt thì thường không có thân nhân ở Hoa Kỳ. Mặc dù chính sách đó đã kết thúc, nhưng mà các giới chức của chính quyền liên bang vẫn đang, việc là những người nhập cư vào Hoa Kỳ một cách trái phép không có giảm đi, và các giới chức liên bang thì đang tìm các cơ sở để đủ chỗ chứa các em này. Khi về tin tức về cơ sở của tổ chức Southwest K được đề xuất, thì ngay lập tức ông Sylvester Turner đã họp nhiều nhà lãnh đạo của các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ sở tôn giáo và chính trị để tố cáo chính sách này. Ông cho rằng đây là một chính sách bất công và phi đạo đức vì đã chia cắt các em khỏi cha mẹ của chúng, và quyết định sẽ làm chậm đi quá trình xin giấy phép của cơ sở này. Theo như người đứng đầu cơ quan phòng cháy chữa cháy của Houston là Carol Haddock thì đã lập luận trong ngày hôm qua rằng những thông tin mà cơ sở Southwest K nộp lên cho chính quyền thành phố cho biết đây là một cơ sở chăm sóc dài hạn chứ không phải là một nhà tạm trú. Vì thế có những yêu cầu đặc biệt hơn, thí dụ như là vấn đề phòng cháy chữa cháy, vấn đề vệ sinh an toàn công cộng và một số vấn đề khác cần phải xem xét, đặc biệt khi cơ sở này dành để chăm sóc cho các em nhỏ nhất cũng là khoảng là 3 tháng cho đến 16, 17 tuổi, và thậm chí có những em thì cũng lớn hơn, và họ cũng yêu cầu rằng là cần phải tách biệt về vấn đề tuổi tác và giới tính của các em. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trong 3 năm qua thì các tài xế xe taxi tại phi trường quốc tế Dallas Fort Worth đã chứng kiến là cái con số khách hàng của họ bị giảm mất một nửa về tay những công ty cạnh tranh, chẳng hạn như là Uber hoặc là Lyft. Cho tới nay thì các giới chức của phi trường dự định là họ có một số những cái thay đổi về cái cách và nơi mà những chiếc xe có thể ngừng thả hành khách hoặc là đón hành khách. Hàng trăm những tài xế xe taxi, thông thường thì họ làm việc bình thường mỗi ngày tại phi trường này, họ lo ngại là cái tình hình này sẽ tệ hại hơn. Theo như là ông Rida Mome, giám đốc của Hiệp hội về xe taxi tại miền Bắc Texas, ông nói rằng những cái hành động này sẽ làm cho chúng tôi mất thêm một phân nửa hành khách nữa. Và vào cuối năm nay hoặc là đầu năm sau thì những chiếc taxi sẽ không có được đón khách ở trên cái tầng trên của phi trường, mà cái khu vực này rất gần với cái nơi mà người ta lấy hành khách cũng như là lấy hàng hóa. Và họ sẽ phải chờ đợi để mà đón khách ở trong dưới cái lầu dưới. Sự thay đổi này cũng có nghĩa là bây giờ cũng có một số những cái chiếc xe không có được đậu bỏ không ngay trên lề đường trong cái lúc mà họ đón khách. Như vậy cũng có nghĩa là để mà giải tỏa một số những cái sự kẹt xe trong một cái phi trường bận rộn lớn hàng thứ tư của Hoa Kỳ, bằng cách là sẽ giới hạn những xe taxi hoặc là đón hoặc là chờ khách ở trên cái tầng trên. Các giới chức của Dallas Fort Worth cũng cho biết là trong những cái năm qua, ít nhất là 3 năm qua, thì cái lượng xe chạy trong phi trường đã tăng lên tới 18%, tức là gần 1.5 triệu chiếc xe cho mỗi một tháng như vậy. Những tài xế xe taxi buộc phải chuyển hướng, và các tài xế Uber và Lyft thì vẫn tiếp tục hoạt động ở trên cái tầng trên. Bởi vì họ, những cái chiếc xe này khi mà đón khách thì họ đến không cần phải chờ đợi, chỉ cần đón ngay. Trong khi đó thì đa số các tài xế xe taxi bây giờ họ cũng phải chuyển qua làm việc cho công ty Uber hoặc là Lyft. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, mùng 2 tháng 8 năm 2018, nhằm vào ngày 21 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh, sau đó là nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường, 12:00 là phần tin tức nối kết Houston và California, 2:00 là chương trình trong nhà ngoài ngõ, và lúc 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại, gọi số 425-585-1563.
Vâng, quý vị download cái app đó thì rất là tiện lợi cho quý vị nghe bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Ngày hôm nay giao thông như thế nào, Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, đoạn đường 635 giờ này đi về hướng Tây gần với Đài Sài Gòn vẫn còn tiếp tục kẹt xe. Chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra ngay trong khu downtown Dallas, xa lộ Woodrow Rogers, nghe đi về hướng Tây gần ngay chỗ tẽ của xa lộ 35 làm cản trở cho cái đoạn đường này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.